the highest numbers of people who die by suicide.
Số người chết vì tự tử nhiều nhất là ở lứa tuổi trung niên, tức là trong khoảng từ 35 đến 55 tuổi. Đó là nguyên nhân gây tử vong cao nhất đối với những người dưới 44 tuổi. Chúng ta cũng biết là không kể độ tuổi đó, thì trên cả nước hàng năm có 60.000 người tìm cách tự tử và gần nửa triệu người đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Đây là một vấn đề xã hội nghiêm trọng và cũng là vấn đề của mỗi một người chúng ta. Có nhiều chuyện chúng ta cần phải hiểu để biết được điều gì khiến cho một người phải có hành động gọi là bốc đồng như vậy. Cuộc hội thảo ngăn ngừa tự tử quy tụ các nhà nghiên cứu rồi những người có trải nghiệm cá nhân trong lĩnh vực này. Mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến để làm sao đạt được mục tiêu là giảm phân nửa số người tự tử trong 10 năm tới.
Có phải nhận thức là một vấn đề ở đây hay không? Bởi vì chúng ta thường nghe có người vừa mới tự tử, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người đó cả. Những vấn đề như là trầm cảm, vốn trước đây không được nói nhiều, nhưng nay thì chúng ta đã biết đến nhiều hơn. Có thể rút tỉa được kinh nghiệm gì từ việc nâng cao nhận thức về trầm cảm hay không, thưa bà?
We are very encouraged by the fact that Australia is identified internationally as having.
Chúng tôi cảm thấy rất khích lệ khi mà nước Úc được đánh giá cao trong việc ban hành những hướng dẫn trong chuyện đưa tin về vấn đề trầm cảm. Điều đó có nghĩa là có sự tự tin trong giới truyền thông để có thể nói về chuyện tự tử một cách phù hợp và có trách nhiệm. Điều đó cũng sẽ giúp trong cộng đồng có thể nói chuyện với nhau cởi mở về những vụ tự tử này. Đó cũng chính là rào cản mà những người muốn tự tử phải vượt qua để có được sự giúp đỡ. Trong xã hội hiện nay, vẫn có những quan niệm tiêu cực về tự tử, khiến cho người ta ngần ngại, không có muốn nhờ giúp đỡ. Chúng tôi nghĩ vai trò của giới truyền thông ở đây rất quan trọng, đó là làm sao để có thể giúp công chúng nhận biết được cách ngăn ngừa tự tử, đồng thời khuyến khích họ hãy cởi mở khi đề cập đến vấn đề này, qua đó giúp giảm bớt những quan niệm và thái độ tiêu cực khi nghe nói đến chuyện là có ai đó tự tử.
Điều bà vừa nói rất đáng lưu ý vì xưa nay trong giới truyền thông, chúng tôi vốn không được khuyến khích đưa những tin này.
Vâng, rõ ràng là nếu chúng ta không đem ra thảo luận công khai vấn đề này, thì mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta phải giữ im lặng về những cái chuyện tự tử như vậy. Chúng ta không có ngăn ngừa được các vụ tự tử nếu chúng ta không biết gì hết về những chuyện này. Chúng ta cần những người sống sót chia sẻ kinh nghiệm của họ, những cái điều gì đã giúp họ vượt qua được ý muốn tự tử lúc đó. Và đó cũng chính là mục đích của việc ngăn ngừa tự tử. Có nghĩa là chúng ta có thể giúp một người đang có ý muốn tự tử từ bỏ ý định đó và tiếp tục sống. Khi mà giới truyền thông chuyển hướng trong việc đưa tin về các vụ tự tử, cũng như là khi mọi người đã sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của họ đó, thì điều đó sẽ giúp chúng ta trò chuyện công khai và tạo sự tự tin cho những người đang nghĩ đến chuyện tự tử, để mà họ mạnh dạn tìm đến những dịch vụ có sẵn và được giúp đỡ để vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đó trong cuộc sống của họ.
Bà mong rút ra được điều gì sau cuộc hội thảo về ngăn ngừa tự tử ở Úc?
Vâng, tôi muốn mọi người biết là tỷ lệ tự tử ở nông thôn cao hơn ở thành thị. Và cái điều quan trọng mà chúng ta cần biết nữa đó là khuynh hướng tự tử đang gia tăng hiện nay, đặc biệt là ở phụ nữ. Các số liệu thống kê cho thấy, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với nam giới, nhưng số vụ tự tử ở nữ giới đã tăng 25% trong vòng 5 năm qua, trong khi sự gia tăng ở nam giới trong cùng khoảng thời gian này chỉ có 8% mà thôi. Nữ giới cũng thường sử dụng những phương thức bạo lực hơn khi mà tự tử, thế nhưng chúng tôi không biết tại sao. Và chúng tôi cũng muốn thông tin về các dịch vụ trợ giúp đang được phổ biến. Chúng tôi muốn những người có những kinh nghiệm sống về vấn đề này hãy chia sẻ với các chuyên gia về cách thức làm thế nào để mà họ từ bỏ được ý định tự tử.